Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ hai ngày 30 tháng 1 năm 2017, tức mùng 3 Tết Đinh Dậu Việt Nam. Sau bản tường trình của nhóm phóng viên tại Việt Nam về tình hình chợ hoa đón Tết ở miền Trung là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Thuế xăng 8.000 đồng một lít, dân Việt Nam cam chịu đến bao giờ. Kế đến là tường trình từ Sydney, Australia, của Ngọc Hân, và kết thúc chương trình là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quân đội Hoa Kỳ cho biết một binh sĩ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một cuộc đột kích đánh vào Al-Qaeda ở Yemen. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng Joseph Votel nói, chúng tôi rất buồn vì mất đi một trong những quân nhân ưu tú của chúng tôi, có những hy sinh rất to lớn trong cuộc chiến chống bọn khủng bố đe dọa người dân vô tội trên toàn cầu. Một tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết 14 phần tử thuộc nhóm địa phương có liên kết với Al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong trận đánh. Các nguồn tin bộ tộc và ở địa phương cho hay, 3 người bị cáo buộc là lãnh đạo cấp cao của Al-Qaeda nằm trong số những kẻ đã bị tiêu diệt. Hoạt động quân sự này diễn ra tại tỉnh Baida. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hôm thứ Bảy 28 tháng 1. Những người phát ngôn viên của hai nước cho biết hai bên đã đồng ý hợp tác trong nỗ lực đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo và làm việc cùng nhau vì hòa bình ở Syria và trên toàn thế giới. Hai tổng thống đã nói chuyện trực tiếp lần đầu tiên kể từ lễ nhậm chức của ông Trump hôm 20 tháng 1 vừa qua. Tòa Bạch Ốc cho biết cuộc nói chuyện kéo dài một giờ mang tính tích cực và là một sự khởi đầu có ý nghĩa đối với việc cải thiện quan hệ giữa Washington và Moscow vốn đã căng thẳng tồi tệ trong những tháng gần đây. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ hy vọng cuộc trao đổi giữa ông Putin và ông Trump sẽ giúp cải thiện mối quan hệ cần sửa chữa giữa Mỹ và Nga. Một ủy ban của Quốc hội Iraq hôm Chủ nhật 29 tháng 1 đề nghị chính phủ nước này hành động có qua có lại đối với những hạn chế nhập cảnh gây tranh cãi của Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump ban hành áp dụng với công dân của 7 quốc gia Hồi giáo. Chính phủ Iraq cho đến nay chưa bình luận công khai về sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về hạn chế nhập cảnh trong vòng 120 ngày đối với những người từ các nước Iran, Iraq, Libya, Somalia, Syria, Sudan và Yemen. Nhưng các quan chức ở Baghdad nói họ sẽ vận động chính quyền Hoa Kỳ để rút lại các biện pháp hạn chế hoặc ít nhất là làm giảm nhẹ tác động của sắc lệnh đối với người Iraq. Các chính phủ của các nước Ả Rập khác cũng đã không lên tiếng công khai về lệnh cấm. Họ chọn cách vận động mạnh mẽ ở hậu trường đối với Washington. Các nhà lãnh đạo của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út sẽ nói chuyện bằng điện thoại hôm Chủ nhật với Tổng thống Trump và theo một quan chức ở Dubai đề nghị không nêu tên cho VOA biết là hai nước kể trên sẽ khuyến cáo Tổng thống Mỹ không nên bổ sung tên của hai nước vào danh sách các quốc gia trong lệnh cấm di trú. Đã bắt đầu có phản ứng quốc tế đối với sắc lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về cấm nhập cảnh đối với người tị nạn và người dân từ các quốc gia có đông dân theo Hồi giáo. Bên cạnh việc ngăn chặn người dân Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia và Yemen nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày, sắc lệnh hành pháp của ông Trump cấm vĩnh viễn việc tiếp nhận người tị nạn Syria và cấm trong 120 ngày đối với việc nhập cảnh vào Mỹ của tất cả những người tị nạn khác. Một phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết hôm Chủ nhật rằng bà Merkel tin rằng ngay cả cuộc chiến kiên quyết và cần thiết chống lại chủ nghĩa khủng bố cũng không biện minh cho việc nghi ngờ chung chung người dân có xuất thân ở một nước cụ thể hoặc theo một đức tin cụ thể. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May đã bị các chính trị gia khác trong nước chỉ trích vì bà đã không lên án lệnh cấm của ông Trump khi bà gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Ankara. Ông Trump có kế hoạch đến thăm Anh vào thời gian sau này trong năm, nhưng nghị sĩ Anh Sarah Ulston cho rằng không nên mời nhà lãnh đạo Mỹ đến phát biểu trước Quốc hội. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault nhận xét về lệnh cấm của ông Trump như sau: việc chào đón người tị nạn, người chạy trốn chiến tranh và áp bức là một phần trong nghĩa vụ của chúng tôi. Người đồng nhiệm của ông Ayrault ở Đức là Sigmar Gabriel nói: Hoa Kỳ là quốc gia nơi mà truyền thống Kitô giáo có ý nghĩa quan trọng. Yêu thương người láng giềng của mình là một giá trị quan trọng trong Kitô giáo và điều đó bao gồm cả việc giúp đỡ mọi người. Tại Iran, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif cho biết nước ông sẽ không hành động tương tự đối với Hoa Kỳ. Không giống như Hoa Kỳ, quyết định của chúng tôi không hồi tố. Tất cả những ai có thị thực hợp lệ vào Iran sẽ đều được chào đón vui vẻ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên Twitter để bày tỏ thái độ của đất nước ông đối với người tị nạn. Ông viết: xin gửi lời đến những người chạy trốn khỏi sự đàn áp, khủng bố và chiến tranh. Người Canada sẽ chào đón quý vị bất kể quý vị có đức tin gì. Sự đa dạng là sức mạnh của chúng ta. Hoan nghênh quý vị đến với Canada của chúng tôi. Triển lãm xe hơi Washington 2017 đã khai mạc hôm 27 tháng 1 ở thủ đô Hoa Kỳ với một số mẫu xe mới thú vị được trưng bày. Người tiêu dùng dường như ngày càng chú ý đến những chiếc xe mới hoàn toàn chạy bằng điện hoặc xe light hybrid có chạy bằng điện. Sau thành công ban đầu, với chiếc xe sedan chạy bằng ắc quy là Chevy Volt, hãng GM nay giới thiệu chiếc xe Bolt EV mới cỡ nhỏ, giá cả phải chăng. EV là chữ viết tắt của xe chạy điện. Giám đốc truyền thông của Chevrolet nói về các lợi ích của xe này như sau: mỗi một lần sạc, xe chạy được đến 380 km và giá khởi điểm là $37,495 ở mức trước ưu đãi thuế. Như vậy, bạn có thể có một chiếc xe chạy điện đi được đường dài và có giá phải chăng. Đến tháng 9, xe Bolt EV sẽ được bán trên toàn nước Mỹ cũng như ở châu Âu. Ở đó, nó cũng có tầm hoạt động là 380 km và có tên là Opel Ampera E.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên tại Việt Nam về tình hình chợ hoa đón Tết ở miền Trung.
Hoa Tết như một điệp khúc thường niên của người nông dân, như một lời hứa bứt thoát khỏi cái nghèo triền miên. Hàng năm, bắt đầu từ tháng 5 âm lịch, công việc chuẩn bị trồng hoa Tết lại đầu với đúc chậu, ủ phân, nuôi cây giống, nhen hạt. Và công việc này kéo dài cho đến 30 tháng chạp. Thời gian bắt đầu nén lại vào tháng chạp và quay cuồng trong những ngày cuối năm cho đến phút giao thừa. Anh Dũng, một người bán hoa Tết, chia sẻ.
Thì hoa năm nay thì không như nó ít hơn nó. Do thời tiết rồi lũ lụt thế này, thành ra là hoa mà không bắt cuồng. Mang lên lai này, gió hoa bón ra cũng mát. Mình đi mua sỉ gì thì cái gió, nhưng mà cái gió cũng không lại, không uống. Thì hổ ra mà mãi được, nên kinh tế khó.
Để có được một chậu hoa vạn thọ, người trồng tốn gần 4 tháng. Để có được một chậu hoa ly, người trồng tốn gần 3 tháng. Và để có được một chậu quất, thời gian chăm sóc đón Tết bắt đầu từ giữa tháng Giêng. Điều này cũng đồng nghĩa với một năm dài chăm bón. Ông Hải, một người trồng hoa ở làng hoa Cẩm Lệ, Đà Nẵng, chia sẻ.
Cũng không niềm tin gì hết. Tiết năm nay thì làm cho cái cây hoa đó, như hoa ly rồi hoa cúc thì trễ mà ly thì lại cháy thư, hoặc có một số ly là không đổ trước, số thì chậm. Cái thứ hai nữa là cũng cái tình hình năm nay thì hoa thì cũng giá cũng cao hơn so với mấy năm.
Anh Xuân, một người trồng hoa cho hay.
Cũng là thời tiết năm nay nó xấu hơn năm ngoái, bởi vì hoa năm nay là sẽ trễ hơn năm ngoái nhiều, bởi vì và giá cả năm nay hoa cũng sẽ đắt hơn năm ngoái, Rồi em dự đoán là chắc cũng là hoa năm nay cũng có trễ nhiều hơn năm ngoái. Năm ngoái đọt cái chim nhưng giá thấp, nhưng mà năm nay là hoa nó không đọt chỉ tiêu nhưng mà nó có giá cao rồi. Như thường thường năm ngoái là hoa cúc này á, là nó bung cái lớp lội rồi giống vậy anh nè. Thường thường tới giờ là nó bung hết cho cái nồi này, nhưng mà tới thời điểm bây giờ nó còn nguyên trong cái búp. Bởi đó mình chắc hoa sẽ trễ hơn năm ngoái.
Nhưng thời tiết mưa lạnh, kinh tế khó khăn sau những trận lụt hoành hành vào mùa đông khiến cho sức mua trên thị trường tuột dốc. Lương thực cũng được mua một cách hạn chế, vừa phải. Và chơi hoa Tết trở thành một thứ gì đó xa xỉ, chỉ dành cho giới có tiền, giới nhà giàu. Bởi để mua được một chậu hoa, người ta phải bỏ ra từ 50kg gạo trở lên. Và để mua được một chậu hoa giá gốc về bán lại, người ta mất từ 45kg gạo trở lên. Nhưng nhà vườn cũng chẳng có lại là bao bởi thời gian đầu tư, phân bón và nhiều thứ dịch vụ đắt đỏ khác đã ngốn đi gần hết số tiền bán được. Anh Tuấn, người bán hoa cho hay.
Hoa năm nay là mua vô rất là giá rất là cao, cho nên là cái việc bỏ bán ra với cái giá cao thì rất là khó. Mà hoa năm nay là chất lượng hoa lại không được đẹp như những năm trước. Đó là tình hình chung của về hoa cúc và những cái lộ hoa hiện mốt lấy Tết xuân năm nay. Với giá thành con như thành, người mua rất là khó mua và người bán cũng không thể nào bán với giá thấp được.
Mọi việc vẫn còn rất bộn bề, hoa Tết vẫn ế cứ ế. Người bán hoa ngồi chơi xơi nước để thi thoảng nhìn một tháng chạp mưa nhì nhằng và ảm đạm của mình.
Thưa quý thính giả, thuế xăng 8.000 đồng một lít, dân Việt Nam cam chịu đến bao giờ? Là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị sau đây.
Rốt cuộc những giây phút cáo chung của nền ngân sách rỗng ruột đang sắp điểm. Đầu năm 2017, một lần nữa trong 2 năm liên tiếp, cơ quan tham mưu đắc lực cho chính phủ và đảng là Bộ Tài chính lại tìm cách móc túi tuyệt đại đa số công dân và người nghèo bằng một bản dự thảo sửa đổi luật thuế bảo vệ môi trường với 8.000 đồng đánh vào một lít xăng. Hãy nghe Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tuyên bố thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu hiện ở mức 3.000 đồng một lít, nên nâng lên hết khung hoặc vượt khung thì giá trị thu được sẽ gấp khoảng từ 10 cho tới 20 lần so với số trực tiếp thu từ sử dụng đất phi nông nghiệp hiện nay. Đối tượng thu và phương thức thu cũng được lòng dân hơn.
Nghịch lý phát triển trong suy thoái ở Việt Nam vẫn diễn ra theo logic hết sức tự nhiên của nó. Những nhóm lợi ích như Petrolimex vẫn mặc sức tăng giá để khoét sâu hơn nữa nỗi đau của lớp người nghèo khó. Bất chấp việc Petrolimex thua lỗ tới 10.700 tỷ đồng trong năm 2008 từ những khoản đầu tư trái ngành vào chứng khoán, bất động sản và bảo hiểm, chiến dịch tăng giá xăng dầu đã luôn được những người đứng đầu Petrolimex âm thầm chuẩn bị và được lãnh đạo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hỗ trợ theo chiến thuật. Mỗi khi giá dầu thế giới tăng, doanh nghiệp lại được quyền xin tăng giá trực tiếp qua Bộ Tài chính hoặc gây sức ép bằng cách găm hàng không bán hoặc được trích lập quỹ bình ổn. Còn khi giá giảm, doanh nghiệp có thể từ từ xin giảm giá hoặc chờ quyết định từ cơ quan quản lý. Cũng bởi thế, trong những năm qua, giá xăng dầu Việt Nam đã liên tục tiến chiếm những cột mốc lịch sử, một thành tích hoàn toàn đáng tự hào nếu xét đến kết quả tận thu. Tương lai và sinh mạng dân tộc Việt Nam lại đang phụ thuộc mật thiết vào những đợt tăng giá. Tăng giá và thuế má là một trong những biểu đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt. Sự tồn vong của đảng cầm quyền cũng lệ thuộc không khác hơn nếu xét trên phương diện những thiệt hại về chính trị trên trường quốc tế và ngay trong lòng dân.
Bất chấp yêu cầu khách quan phải giảm độc quyền và đặc lợi của các tập đoàn kinh tế nhà nước, những người cố thủ trong lô cốt chế độ đã tiến thêm một bước dài trong việc cổ vũ các tập đoàn đặc quyền lao lên phía trước, tạo thêm những gánh nặng chồng chất cho các tầng lớp nhân dân, kể cả một bộ phận giới công chức cùng toàn bộ lực lượng vũ trang. Những đợt tăng giá bất tận của tập đoàn xăng dầu Việt Nam sẽ khiến cho những người đồng lương hưu ít ỏi trở nên vô dụng trong bối cảnh mặt bằng giá hàng tiêu dùng thực tế cao, ít nhất là gấp 3 lần chỉ số lạm phát. Chỉ số lạm phát lại luôn được vẽ theo cách mà không ít đại biểu quốc hội nghi ngờ về tính trung thực hay chính xác của nó. Chịu nặng nề và thấm thía hơn hẳn so với lớp quan chức đương nhiệm, ăn của dân không chịu thứ gì, giới hưu trí từng nguyện trung với đảng đang phải đối mặt với một đột biến co thắt túi tiền mà rất có thể sẽ dẫn đến vỡ quỹ lương hưu trong một tương lai không quá xa. Nếu trong 1-2 năm tới vấn đề thu ngân sách không được cải thiện, tức tiền thuế thu từ dân không đủ để chi cho các công trình xây dựng cơ bản của nhà nước mà thường lãng phí ít nhất là vài 30% và làm giàu thêm cho các nhóm lợi ích. Những người về hưu sẽ phải nhìn nhận một thực tế phũ phàng là quỹ lương dành cho họ sẽ trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên của chế độ thẳng tay cắt xén. Bài học hậu Liên Xô vẫn còn nguyên giá trị. Trong thời kỳ hỗn loạn nhất về kinh tế, cùng vô số nhóm lợi ích thi đua trục lợi, giá trị đồng lương mà giới hưu trí và các công thần của chế độ Xô Viết nhận được chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với giá trị trước đó. Và đã không còn đủ kiên nhẫn trung thành với chế độ, chính những người về hưu phải nắm tay nhau tuần hành phản đối ngay trên quảng trường đỏ.
Một tính toán cho thấy, nếu áp dụng mức thuế môi trường 8.000 đồng một lít xăng đánh trên giá xăng, thì mỗi năm chính quyền Việt Nam sẽ thu về khoảng hơn 6,8 tỷ đô la để bù đắp khó khăn ngân sách. Điều lạ lùng là cho tới nay, dù đã trải qua rất nhiều đợt tăng giá xăng dầu và cái gọi là thuế bảo vệ môi trường, bất chấp đời sống có xu hướng bần cùng hóa của người dân, vẫn chưa có một cuộc biểu tình đáng kể nào diễn ra trong lòng các đô thị. Người dân, kể cả những đảng viên mang trên ngực huy hiệu 40 hay 50 năm tuổi đảng, vẫn như bị kìm giữ trong một thứ vòng kim cô lo ngại, sợ sệt và bị ám ảnh bởi sự hãm hại. Biểu thị thường thấy nhất chỉ là những nhóm tụm 5 tụm 3 bày tỏ thái độ bất mãn đối với chính sách điều hành kinh tế, ngày càng tha hóa đạo lý của chính phủ. Không một ai hành động và xuống đường, không một ai xuống đường để phản đối và bày tỏ thái độ, giành lại cho mình cái quyền chính đáng, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra mà các nghị quyết của Bộ Chính trị, đảng vẫn luôn nhắc tới như một khẩu hiệu suông.
Cũng không một ai xuống đường để thực thi quyền được biểu tình một cách hợp pháp đã được quy định trong Hiến pháp 1992, nhưng sau hơn 20 năm vẫn chưa được luật hóa. Không một trí thức và người hưu trí nào xuống đường để cất lên tiếng nói mình vì mọi người và nói thay cho cả những người khác. Lớp nông dân và công nhân thấp cổ bé họng không thể có nơi chốn biểu đạt và quá tự ti về thân phận chính trị đến mức không dám phản đối công khai những chính sách độc quyền đến mức độ độc địa của các nhóm lợi ích kinh tế và nhóm thân hữu chính trị. Xã hội và người nghèo cũng vì thế càng bị điêu đứng do các cuộc tranh giành bất tận của các nhóm quyền lực. Cuộc chiến thao túng hoành hành không có giới hạn của những kẻ lắm tiền nhưng vẫn muốn có nhiều tiền hơn nữa.
Bài viết của blogger Phạm Chí Dũng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Phản ứng của quần chúng và chính giới Australia sau khi Tổng thống Donald Trump chính thức nhậm chức tại Mỹ. Kính thưa quý thính giả, cứ mỗi 4 năm một lần tại Washington DC, ngày 20 tháng Giêng đã đến và đã qua với lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ. Nhưng lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump năm nay 2017 để lại nhiều ấn tượng, cảm nghĩ và nhận định khác nhau tại Australia, không những trong cộng đồng chính mạch, trong chính giới và giới truyền thông, mà còn trong cộng đồng người Úc gốc Việt. Ông Donald Trump là một nhân vật khác thường, có những phát biểu và nhận xét bất ngờ, đôi khi tiền hậu bất nhất và nhiều lúc bất chấp những bằng chứng hiển nhiên. Thế nhưng, ông vẫn thu hút đủ một tập thể cử tri tại Mỹ để thắng cử với đa số phiếu cử tri đoàn, mặc dù không đạt đa số phiếu cử tri cá nhân. Tại Australia, khoảng 10% cử tri đã và đang ủng hộ đảng One Nation của nữ nghị sĩ Pauline Hanson, cũng là thành phần quần chúng chia sẻ lập trường của ông Donald Trump. Không phải tất cả trong nhóm này đều là những người có khuynh hướng kỳ thị chủng tộc, chống đối di dân và Hồi giáo như bà Pauline Hanson tại Úc và ông Donald Trump tại Mỹ. Nhưng hầu hết đều bị lôi cuốn bởi những khẩu hiệu hấp dẫn như nước Úc trên hết, tương tự như nước Mỹ trên hết, và những hứa hẹn bảo hộ thị trường để tạo công ăn việc làm cho công nhân địa phương. Thành phần cực hữu này đang gia tăng mà theo giới quan sát là vì ảnh hưởng của cuộc chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump tại Mỹ ngày 8 tháng 11 và của thế lực chủ trương ly khai khỏi Liên Âu gọi là Brexit tại Vương quốc Anh ngày 23 tháng 6 năm 2016. Riêng trong cộng đồng người Úc gốc Việt, nhiều người đã ủng hộ tân Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải vì chính sách chống di dân và Hồi giáo, mà vì các lời tuyên bố chống Trung Quốc về phương diện mậu dịch, về quan hệ với Đài Loan và chính sách một nước Trung Hoa. Và sau này, tại Thượng viện, qua tiến trình chuẩn y, phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao chỉ định Rex Tillerson về vấn đề Biển Đông. Ông Rex Tillerson, nguyên là Tổng Giám đốc Đài Công ty ExxonMobil của Mỹ, đã có quá trình liên doanh nhiều năm tại Liên bang Nga và gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đại công ty ExxonMobil cũng đã có hợp đồng liên doanh với Petro Việt Nam để khai thác dầu khí tại Biển Đông, bất chấp đe dọa gián tiếp hoặc trực tiếp từ Bắc Kinh. Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao chỉ định Rex Tillerson đã nói rằng, việc Trung Quốc xây dựng bãi đá thành đảo nhân tạo tại Biển Nam Hoa, tức là Biển Đông, là hành vi bất hợp pháp và việc Bắc Kinh tiếp cận đến các đảo nhân tạo này cần được chặn đứng. Ông Rex Tillerson không cho biết có thể sử dụng phương tiện gì để thực thi việc chặn đứng này. Tuy đây chưa phải là chính sách của chính quyền Donald Trump, nhưng người Việt tại Australia và có thể khắp nơi trên thế giới đã cảm thấy phấn khởi. Phản ứng tình cảm này phát xuất từ động cơ chống chính sách bá quyền của Bắc Kinh trong vấn đề tranh chấp Biển Đông và mối đe dọa thường xuyên từ Trung Quốc đối với nền độc lập và sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Đó là vì tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam, chứ không phải chế độ chính trị hiện tại ở Việt Nam mà nhiều người coi là quá lệ thuộc vào bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về mặt phản ứng cộng đồng, xã hội chính mạch Úc lại quan tâm nhiều về những góc cạnh khác của ông Donald Trump. Tuy chính sách quốc nội của ông Donald Trump không ảnh hưởng hoặc có ảnh hưởng rất ít đến Australia, nhưng nhiều đoàn thể và tổ chức xã hội dân sự đã tổ chức biểu tình chống Tổng thống Donald Trump tại hầu hết các thành phố lớn Australia như Sydney, Melbourne, Brisbane và thủ đô liên bang Canberra vào ngày thứ Bảy 21 tháng Giêng để biểu đồng tình với hàng triệu người tại Hoa Kỳ. Cô Lusa Osborne Crowley, một công dân Mỹ sinh sống tại Úc, đã trăn trở giữa việc tham gia biểu tình Women's March tại Washington DC và Sydney, nhưng sau cùng đã trở về Australia để xuống đường phản đối những điều mà cô gọi là thái độ thù hận chủng tộc và kỳ thị phái tính của ông Donald Trump. Tại Canberra, cuộc biểu tình bao gồm nhiều thành phần công chúng nam phụ lão ấu để chống ông Donald Trump về phương diện kỳ thị phái tính. Cô Frances Crimmins, giám đốc phong trào thanh thiếu nữ Thiên Chúa Giáo YWCA, đã hô hào phụ nữ chiếm 50% dân số và phải được đối xử bình đẳng. Truyền thông và chính giới tại Australia tuy quan tâm đến những phát biểu thoái hóa của Tổng thống Donald Trump trong chính sách xã hội như phân biệt đối xử về mặt chủng tộc, phái tính và tôn giáo, nhưng phản ứng của họ có tính chiến lược nhằm bảo vệ quyền lợi quốc gia Úc Châu về phương diện phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Về mặt ngoại giao, chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia cũng như Đảng Lao động Đối lập đều không lên tiếng chỉ trích chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump tại Washington DC. Thủ tướng Malcolm Turnbull và lãnh tụ Đảng Lao động Đối lập Bill Shorten đều chuyển lời chúc mừng nhân dịp ông Donald Trump chính thức nhậm chức. Ông Malcolm Turnbull còn bày tỏ hy vọng có cơ hội gặp gỡ tân Tổng thống Mỹ trong vài tháng sắp tới. Tuy là đồng minh nhưng Australia chỉ là một cường quốc bậc trung, nên Thủ tướng Malcolm Turnbull có lẽ phải chờ đợi. Trong tuần này, Thủ tướng Vương quốc Anh bà Theresa May sẽ là lãnh tụ nước ngoài đầu tiên đến Washington DC. Cựu Thủ tướng Lao động Úc ông Kevin Rudd, một nhân vật ủng hộ bà Hillary Clinton, đã lên tiếng kêu gọi chính phủ và chính giới Úc nên để Tổng thống Donald Trump có cơ hội làm việc và ông Kevin Rudd lập luận rằng Tổng thống Donald Trump có thể trở nên chững chạc hơn trong nhiệm vụ. Sau này, nếu việc ấy không xảy ra, Australia cũng có thể theo đuổi kế hoạch B. Nhưng ông Kevin Rudd không cho biết kế hoạch B là gì. Phương thức hiện tại mà Australia theo đuổi trong sự hợp tác với các quốc gia thân hữu như Nhật Bản và New Zealand là tìm cách gây ảnh hưởng phần nào đối với Tổng thống Donald Trump so với những phát biểu trong thời gian ông Donald Trump là ứng cử viên và ngay cả trong thời gian ông là Tổng thống đắc cử. Nhìn từ Canberra, các vấn đề đặc biệt quan trọng đối với Australia là mối đe dọa cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đề cập, đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP, vấn đề chia sẻ gánh nặng quốc phòng và vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Khác với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cùng với Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản và ngay cả Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đều chủ trương và tiếp tục theo đuổi tự do mậu dịch. Hai thủ tướng Australia và Nhật Bản đều tin rằng chính sách bảo hộ thị trường sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu. Bởi vậy, trước khi, trong khi và sau khi công du Australia và ba nước Philippines, Indonesia và Việt Nam hồi giữa tháng Giêng năm 2017 của Thủ tướng Shinzo Abe, Nhật Bản và Australia đều tiếp tục nỗ lực gây ảnh hưởng đối với Tổng thống Donald Trump về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Nỗ lực này có thể sẽ không thành công vì một ngày sau khi nhậm chức, chính quyền Donald Trump vẫn lặp lại chính sách kinh tế mới bắt đầu với việc Hoa Kỳ rời khỏi Hiệp định TPP. việc từ bỏ này sẽ có hiệu lực sau 12 tháng và TPP còn những 18 tháng nữa để được chuẩn y và có hiệu lực khi điều kiện 85% GDP của 12 thành viên hội đủ. Tuy Thủ tướng Shinzo Abe đã từng nói TPP không có Mỹ sẽ không có ý nghĩa gì, nhưng tại Tokyo, Quốc hội Nhật Bản đã hoàn tất tiến trình chuẩn y và tại Canberra cũng như tại Wellington, Quốc hội Australia và New Zealand vẫn tiếp tục tiến trình này. Trung Quốc chưa được gia nhập TPP và nếu Hoa Kỳ từ bỏ TPP thì đây là một lợi thế lớn lao cho Bắc Kinh, đặc biệt là khi Tổ chức Kinh tế Hợp tác Toàn diện trong vùng gọi tắt là RCEP do Trung Quốc lãnh đạo mà không có Mỹ sẽ trở thành hiện thực và thay thế TPP. Australia còn đặc biệt lo ngại một cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh mà Australia tin sẽ không có kẻ thắng người bại. Sự phát triển kinh tế GDP của Úc hiện nay tùy thuộc phần lớn vào mức độ phát triển của nền kinh tế Trung Quốc vì Bắc Kinh là khách hàng số 1 mua khoảng 1/3 tổng số xuất cảng từ Australia. Canberra còn lo ngại một cuộc xung đột võ trang giữa Mỹ và Trung Quốc tại Biển Đông mà Australia sẽ bị lôi kéo vào với tư cách là đồng minh của Mỹ, mặc dù Canberra đánh giá diễn tiến này ở mức độ thấp. Ở mức độ cao hơn và có thể đây là kế hoạch B, Australia sẽ phải chi tiêu nhiều hơn về phương diện quốc phòng nếu Mỹ dưới thời Donald Trump theo đuổi chính sách biệt lập tại châu Á-Thái Bình Dương. Bởi vậy, đối với tình trạng thay đổi bất định tại Washington hiện nay, Australia cố gắng không hoảng hốt nhưng phải đề cao cảnh giác và không thể bình thản an nhiên như là một đồng minh của Hoa Kỳ như từ trước đến nay. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã có lúc, cuộc nội chiến kéo dài 2.5 năm tại Nam Sudan tưởng chừng như đã kết thúc. Tháng 8 năm ngoái, hai ông Salva Kiir và ông Riek Machar đặt bút ký thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Theo đó, xác nhận ông Salva Kiir trở thành tổng thống, còn ông Riek Machar trở lại Nam Sudan nắm vai trò phó tổng thống thứ nhất. Vậy nhưng, chỉ vài tháng sau khi ông Riek Machar quay trở lại Nam Sudan, bạo lực bùng phát khiến ông này phải đi lánh nạn. Một trong những khía cạnh tàn khốc nhất của cuộc nội chiến Nam Sudan chính là việc bắt trẻ em đi lính, những đứa trẻ dưới 18 tuổi và thậm chí nhiều em chưa đón sinh nhật lần thứ 15. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, kể từ khi cuộc nội chiến Nam Sudan nổ ra vào tháng 12 năm 2013, có hơn 16.000 trẻ em đã bị bắt đi lính cho cả hai phe. UNICEF đã báo cáo về thực trạng này từ khi bạo lực bùng phát vào ngày 7 tháng 7. Cả hai phe sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, bao gồm ép buộc và đe dọa để bắt các bậc phụ huynh giao nộp con em mình. Báo cáo của UNICEF đã đánh động Liên Hợp Quốc. Hơn cả việc yêu cầu chấm dứt bạo lực tại Nam Sudan, chúng tôi kiên quyết yêu cầu cả quân chính phủ lẫn phe đối lập dừng ngay việc bắt lính trẻ em một cách phi pháp. Những cá nhân chịu trách nhiệm cho tình trạng này có thể phải nhận sự trừng phạt chiếu theo luật pháp Hoa Kỳ cũng như của Liên Hợp Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao John Kirby cho biết trong một thông cáo. Việc tiếp tục tuyển mộ và sử dụng trái phép trẻ em phục vụ trong quân đội là điều không thể chấp nhận. Chấm dứt hành động này là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi cam kết bắt những kẻ tuyển mộ và sử dụng lính trẻ em phải chịu trách nhiệm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.